vai trò và mẫu gương cầu nguyện của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu Lavan tuần này. Mẹ Maria nói với những người giúp việc, hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo. Và chúng ta biết điều gì đã xảy ra. Nước đã biến thành rượu. Đây là dấu lạ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Cana Galilee. Ngài đã tỏ hiện vinh quang của Ngài, và các môn đệ Ngài đã tin Ngài. Như vậy, khi để cho niềm tin vào Chúa Giêsu được lớn lên, mẹ Maria đã mời gọi Ngài đi cho đến tận cùng sứ mệnh của Ngài và tạo cho Ngài cơ hội để thể hiện quyền năng mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Chúng ta có thể nói rằng mẹ đã làm cho giờ của Chúa Giêsu đến và mẹ đã cộng tác với giờ ấy bằng sức mạnh của niềm tin của mẹ. Được Chúa Giêsu thánh luyện, niềm tin của mẹ Maria đã tỏ hiện trong sự cầu nguyện kiên trì của mẹ. Thật thế, cho dẫu xem ra Chúa Giêsu không muốn chiều theo ý muốn của mẹ Maria, mẹ vẫn kiên trì. Và cuối cùng, ý muốn của mẹ đã được thực hiện. Chúng ta không thể không liên tưởng đến lòng tin của người đàn bà xứ Canaan. Người đàn bà này đã không bỏ cuộc trước thái độ xem ra cứng cỏi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với người đàn bà này như sau: Hỡi bà có lòng tin vững mạnh. Điều cầu xin của bà được chấp nhận. Cùng với lòng tin tưởng và khiêm nhường, một trong những dấu hiệu của một lời cầu nguyện luôn được chấp nhận là sự kiên trì. Thánh Gregorio nói: Sự kiên trì khiến cho người tín hữu trở lại gõ cửa, ngay cả một cách mạnh bạo và gây phiền toái. Chúng ta không thể biết lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận như thế nào, nhưng chúng ta biết thế nào là kiên trì. Tất cả những tâm hồn cầu nguyện đều chứng thực rằng, không có một lời cầu nguyện chân thành, tín thác và khiêm tốn nào mà không được nhậm lời. Dĩ nhiên, với điều kiện là lời cầu nguyện ấy phải được thực hiện với lòng kiên trì. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, các con phải kiên trì cầu nguyện và đừng ngã lòng. Như thế, vì vai trò phụ nữ và vai trò người mẹ đòi hỏi, mẹ Maria sẽ không ngừng kiên trì trong lời cầu xin của mẹ. Mẹ quay sang những người giúp việc trong nhà. Hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo. Qua kinh nghiệm, mẹ biết rằng con mẹ sẽ không từ chối mẹ bất cứ điều gì, bởi vì Ngài đã lãnh nhận mọi quyền năng trên mặt đất, cho nên mẹ không xin Ngài can thiệp nữa. Mặt khác, mẹ cũng biết rằng các môn đệ, cũng như ngay cả những người giúp việc, cũng có chút ít lòng tin. Chính vì thế mà mẹ đã quay sang họ và mời gọi họ hãy tin tưởng. Mẹ là trung gian giữa Chúa Giêsu và các tín hữu. Sau khi đã nói với Chúa Giêsu những gì mà mẹ nghĩ là phải nói, mẹ quay sang các tín hữu, đánh thức lòng tin nơi họ. Mẹ không những kêu cầu con mẹ mà còn kêu cầu chúng ta, để chính chúng ta cũng kêu cầu và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Lời cầu nguyện luôn luôn diễn ra theo một chuyển động như sau. Lạy Chúa, với Chúa thì mọi sự đều có thể. Nhưng xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Chúa. Ở đây chúng ta khám phá ra lý do sâu xa nhất của lời cầu nguyện. Điều quan trọng không phải là điều chúng ta cầu xin, mà chính là thái độ sâu xa của chúng ta. Chúng ta không chỉ xin Chúa ban những gì chúng ta cầu xin và những gì Ngài muốn ban cho chúng ta, mà là Chúa Thánh Thần. Từ thuở đời đời, ý muốn của Chúa Cha là được đi vào thông hiệp với loài người. Điều khao khát của Thiên Chúa là chúng ta khao khát Ngài. Câu hỏi từ đời đời mà Thiên Chúa không ngừng đặt ra cho loài người là câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã đặt ra cho Phê-rô 3 lần sau khi sống lại. Phê-rô, con có yêu mến ta hơn những người này không? Có lẽ chúng ta chưa bao giờ dốc cạn hết con người của chúng ta để đón nhận lời van xin của Thiên Chúa. Nơi chúng ta vẫn luôn tồn tại ước muốn được sống cho chúng ta và không muốn để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Không muốn điều đó, và cũng không do lỗi của chúng ta vẫn mang một trái tim khô cứng, không muốn để cho tình yêu của Thiên Chúa được tự do đi vào trong chúng ta. Mỗi khi Thiên Chúa đến gần chúng ta để tỏ tình với chúng ta chống chế và kháng cự lại với Ngài. Bởi vì chúng ta không có được sự khiêm tốn của mẹ Maria, là đấng đã không bao giờ kháng cự lại với ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải trải qua một cuộc thanh luyện toàn diện để có thể đến với Chúa trong sự nghèo nàn trơ trụi của chúng ta. Cần phải cất đi lớp vỏ che đậy sự nghèo nàn khốn khổ của chúng ta, để mặt trời của tình yêu có thể chiếu rọi những tia sáng chữa trị xuyên qua chúng ta và biến đổi chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa để chúng ta đi qua sa mạc của túng quẫn. Ngài lột trần quả tim của chúng ta để chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta cần có Ngài. Đây là cách thế duy nhất để đưa chúng ta vào một tình yêu đích thực. Thử thách, thập giá là cách thế duy nhất để Chúa lôi kéo chúng ta đến gần Ngài. Muốn hay không, chúng ta cần phải trải qua đau khổ để gặp Chúa. Khi chúng ta không đau khổ, chúng ta chưa hít thở bằng Chúa Thánh Thần. Sự vắng bóng của đau khổ cũng có thể làm cho tinh thần con người ra bạc nhược. Các chuyên gia tâm lý nói với chúng ta rằng, những căng thẳng thường là sức mạnh mang lại quân bình nội tâm cho con người. Chúng ta cũng có thể nói rằng đau khổ, thử thách là một chiến thuật của tình yêu được Thiên Chúa sử dụng để thúc đẩy chúng ta cầu xin, và như vậy đi vào kết hợp với Ngài. Lúc đó sẽ bắt đầu diễn ra giữa Thiên Chúa và con người một thứ trò chơi cút bắt. Nói cách khác, trong cơn túng quẫn, con người cầu khẩn Chúa và chính Thiên Chúa cũng van xin con người đi vào tình yêu của Ngài. Thiên Chúa van xin con người đón nhận Ngài trong tinh thần phó thác, và con người, khi cảm nghiệm được thân phận tội lỗi và khốn khổ của mình, cũng cầu khẩn van lơn Thiên Chúa từ đáy thẳm tâm hồn mình. Nếu con người biết cởi bỏ lớp vỏ tự phụ cứng cỏi của mình để sắp mình van xin Thiên Chúa, nó sẽ được Thiên Chúa chiếm ngự hoàn toàn. Cuối cùng, con người không còn dừng lại ở điều mình cầu xin nữa, mà trái lại chỉ còn biết chú tâm vào Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả khi xem ra điều mình xin không được chấp nhận, một cánh cửa trong tâm hồn con người cũng đã được mở ra, và Thiên Chúa đã đi vào trong tâm hồn con người lúc nào nó không hay biết. Ơn trọng đại nhất mà con người đạt được sẽ không phải là điều mình cầu xin, mà chính là được sống kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa. Đó là ơn trọng đại nhất mà mẹ Maria đã muốn dẫn đưa chúng ta tới qua mẫu gương phó thác tin tưởng của mẹ tại tiệc cưới Cana. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.